khởi đầu một tuần mới. Tôi chúc bạn những ngày sống luôn có niềm vui và bình an đồng hành. Chào mừng bạn đã quay lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về chủ đề hạnh phúc tự thân mang tên Khi Người Bạn Đời Là Mối Tình Đầu. Mời quý bạn thư giãn, thả lỏng và lắng nghe. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình trước khi bước vào hôn nhân? Trải nghiệm đa dạng góc cạnh và mùi vị trong nhiều mối quan hệ hay dấn thân vào một mối quan hệ duy nhất thì mới trưởng thành trong tình yêu. Trong một lần các anh em chiến hữu chúng tôi ngồi kể lại với nhau về tình trường của mình, chúng tôi đã bàn luận rất sôi nổi về điều này, rằng mang mối tình đầu vào cuộc hôn nhân mới đáng kể, hay trải qua nhiều mối tình mới đáng nể. Ai nhắc đến mối tình đầu dường như cũng đầy cảm xúc, thủa con tim bắt đầu xốn sang với những nhịp đập rất lạ, thường khiến ta cứ khắc khoải và hoài mong một điều gì đó không thể gọi tên, ngớ ngẩn, thẫn thờ, mơ mộng, mông lung, bâng quơ, dại khờ và giật thót mình khi ai đó gọi tên. Thường chỉ xảy ra khi ta đang trong mối tình đầu tuyệt đẹp, tinh khôi, nguyên sơ và trong trắng. Mối tình đầu xuất hiện giúp ta bắt đầu khám phá chính mình. Ta nhìn ra những điều chưa bao giờ thấy nơi mình. Ta nảy mầm những hạt giống chưa từng biết đến nơi mình. Hứng khởi và đầy thôi thúc, ta nắm tay tình đầu đi vào hôn nhân với lời thề nguyện rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường trên hành trình nhân gian này. Một cái kết đẹp như chuyện cổ tích, lãng mạn như tiểu thuyết diễm tình. Và tôi tin rằng những mối lương duyên này có lẽ đã khởi đầu từ những kiếp trước, để đến kiếp này họ tìm gặp lại và sánh bước bên nhau. Tôi là một trong những người được sống với trải nghiệm đưa mối tình đầu của mình bước vào hành trình hôn nhân. Ít nhiều tôi thấy mình may mắn vì được đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc cũng như lắm thăng trầm với tình đầu của mình. Với cùng một người mà tôi chưa bao giờ thấy mình đã biết đủ, hiểu đủ và yêu nhiều cho đủ. Nhưng qua nhiều cuộc nói chuyện với khách hàng, tôi cũng nhận ra mặt trái của nó. Đó là khi trải nghiệm về rung động yêu thương với tình đầu rồi kết hôn luôn với người đó, liệu tôi trải nghiệm về tình yêu đủ phong phú hay đủ để thật sự thấu hiểu về mình chưa? Khi trao đổi và tâm tình với một số người có cùng trải nghiệm tình đầu cũng là bến đỗ hôn nhân, tôi được nghe một người anh nói rằng: thú thật, sau giây phút tự hào nửa kia là mối tình đầu của mình thì tôi chợt nhận ra điều này cũng chẳng có gì hay. Bởi nếu trước khi lấy vợ, tôi đã trải qua mối tình thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy hay chủ nhật thì tôi đã được đi qua nhiều trải nghiệm để biết mình muốn gì, cần gì. Đằng này, tôi bước vào hôn nhân mà chưa thực sự nhận biết đủ sâu về chính mình, kể cả thân và tâm. Vì thế, trong hôn nhân, tôi thấy đôi lúc mình lúng túng trong việc xử lý những cảm xúc của mình. Đó là cái nhìn của anh bạn tôi, và tôi cho rằng điều này không đúng không sai, đó là một cảm nhận thông qua trải nghiệm của mỗi người. Với cách nhìn của tôi thì có lẽ ai trong chúng ta trong đời cũng muốn có cho mình một người tri kỷ. Và một cách lý tưởng nhất thì người tri kỷ ấy cũng chính là người bạn đời của mình. Có người nhận thức rất rõ thôi thúc này trong mình, lại cũng có những người không nhận thức được, nhưng bên trong họ cũng có niềm khát mong này. Đặc biệt có một số người có dòng năng lượng hướng tới mối quan hệ tri kỷ này rất mạnh mẽ. Điểm đến cuối cùng của họ là một mối quan hệ vượt qua sự kết nối về thân để có sự kết nối về mặt tinh thần, tâm linh. Tuy nhiên, họ cần đi qua một hành trình đủ trải nghiệm mới có thể nhận ra điều này. Thế nên, nếu ngay từ đầu họ kết hôn với mối tình đầu, có lẽ đến một lúc nào đó trên hành trình hôn nhân, họ mới nhận ra khát khao về một mối quan hệ tri kỷ. Nếu lúc này cả hai vợ chồng đều có cùng năng lượng để đưa mối quan hệ đi sâu vào tri kỷ, thì không có gì có thể tuyệt đẹp hơn. Nhưng nếu một trong hai chưa có khát khao và thúc giục đó, thì người còn lại có lẽ sẽ ít nhiều có cảm nhận một sự thiếu trọn vẹn trong mối quan hệ hôn nhân. Có những người đã thấy lúng túng và bối rối trong tình huống này. Điều này cũng xuất phát từ việc họ chưa thực sự biết đâu là điều mình muốn, đâu là điều mình cần, và đâu là điều tốt cho hành trình trưởng thành của mình. Và nếu họ có được sự nhận biết về điều mình cần làm, thì có khi họ cũng chưa đủ nội lực để làm điều nên làm, cần làm. Bên cạnh đó, cũng có một khách hàng kể với tôi rằng chị may mắn đã trải qua không dưới 10 mối tình, cũng lên bờ xuống ruộng lắm. Nhưng ít ra điều an ủi là bây giờ chị hiểu được mình cần gì, muốn gì ở một mối quan hệ. Giờ đây, chị dễ dàng biết và cảm nhận được ai là người mình muốn hướng đến một mối quan hệ tri kỷ. Tôi cho rằng một mặt nào đó thì con đường trải nghiệm theo cách của chị cũng tốt. Nhưng ở một mặt khác, tôi nhìn ra rằng không phải ai trải nghiệm qua nhiều mối tình cũng giúp mang lại những trải nghiệm giúp trưởng thành như chị khách hàng tôi vừa kể. Bởi vì mỗi mối tình mà chúng ta qua đi, chúng ta đều có sự tương tác và trao đổi về thân tâm, về những dòng năng lượng, về các tổn thương và mọi thứ ấy luôn giao thoa nhau. Nên có những người trải qua nhiều mối tình, tưởng là hiểu mình hơn, nhưng vô tình lại tích thêm những tổn thương, tích thêm những dòng năng lượng không tốt của nhau. Để rồi lẽ ra sự va chạm tương tác giúp ta hiểu mình hơn thì lại làm ta càng nhiều tổn thương khó chữa lành hơn. Cho nên, mối tình đầu cũng là tình cuối, hay đi qua bao nhiêu mối tình không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đi sâu đến bao nhiêu trên con đường khám phá chính mình, đủ để chúng ta hiểu mình, biết người, nhìn thấy vai trò và vị trí của mình trên hành trình này. Nguyễn Đức Quỳnh, Người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người đánh thức tình yêu. Với năng lượng của một tuần mới, tôi xin kết thúc podcast này bằng một lời nhắn nhỏ. Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong tuần trước, nhưng bạn có thể học hỏi từ nó và lựa chọn hạnh phúc trong tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại.